Thưa quý vị, những ngày này, tình hình thời sự nước Mỹ với các sắc lệnh của tân Tổng thống Donald Trump đang thu hút sự chú ý của công chúng. Và mới đây, Tổng thống Donald Trump lại mới đưa ra một dự thảo sắc lệnh mới nhằm hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài trình độ cao để thúc đẩy tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Dự thảo sắc lệnh này liên quan đặc biệt tới lĩnh vực công nghệ mới. Dự thảo này kèm theo một dự luật mới đã khiến New Delhi lo ngại vì Ấn Độ sẽ là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sebastian giải thích.
Le visa américain appelé H1B est le cordon ombilical qui relie l'industrie indienne des nouvelles technologies à son plus important marché, les États-Unis.
Visa nhập cảnh của Mỹ có tên gọi là H1B, là sợi dây kết nối các lĩnh vực công nghiệp mới của Ấn Độ với Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của nền công nghiệp Ấn Độ. Nhờ loại visa này mà gần 300.000 kỹ sư Ấn Độ được sang Mỹ làm việc trong các công ty tin học của Mỹ. Chính quyền Washington mới lại muốn thay thế nguồn nhân lực này bằng người Mỹ. Bên cạnh dự thảo sắc lệnh của Tổng thống, theo đó việc cấp visa H1B sẽ trở nên phức tạp hơn. Còn có một dự luật quy định số lương tối thiểu để được cấp visa H1B sẽ phải tăng gấp đôi. Dự thảo sắc lệnh và dự luật này sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ cử nhân viên sang làm việc tại Hoa Kỳ. Còn trên sàn chứng khoán Bombay, kể từ hôm thứ Ba, cổ phiếu của các công ty này đều bị sụt giảm. Nhưng chính các doanh nghiệp Mỹ cũng có thể bị thiệt hại. Ông Shivendra Singh, Phó Chủ tịch NASCOM, Hiệp hội các công ty tin học của Ấn Độ giải thích, Bộ trưởng Lao động Mỹ đã ra một báo cáo liên quan đến công việc trong các lĩnh vực khoa học mà không thể tuyển dụng nhân lực vào năm 2018, và một nửa trong số đó là các vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tất cả các doanh nghiệp, cho dù là của Mỹ hay của Ấn Độ, đều phải bù đắp thiếu hụt này bằng cách tuyển dụng nhân viên nước ngoài ngắn hạn. Các ông ra điều kiện là mức lương tối thiểu của họ phải cao hơn nữa thì họ mới được nhập cảnh, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả, bởi vì các ông không thể tuyển dụng tại chỗ chỉ trong ngày 1, ngày 2 nhân công Mỹ có trình độ cao. Chính phủ Ấn Độ cũng đã phản ứng và tỏ ra lo ngại về chính quyền mới của Hoa Kỳ.
Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Vẫn liên quan tới các dự thảo luật, nhưng tại Thái Lan, tập đoàn quân sự cầm quyền mới đây đã soạn thảo một dự luật mới nhằm kiểm soát ngành truyền thông. Nhưng tất cả các hiệp hội nhà báo đều phản đối dự luật này vì nó sẽ làm mất tự do báo chí. Thông tín viên RFI Arno Dubus từ Bangkok giải thích.
Dự luật này theo cách nói của tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá công việc của các phóng viên và để đảm bảo trật tự xã hội. Tập đoàn quân sự đánh giá là công tác tự kiểm duyệt của các tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông đã thất bại, nên chính phủ phải đứng ra kiểm duyệt. Dự luật này sẽ cho phép triển khai hội đồng kiểm duyệt gồm đại diện của báo chí, truyền thông và các quan chức cao cấp của chính phủ Thái Lan. Điều gây tranh cãi nhất là hội đồng này sẽ cấp giấy phép hành nghề cho tất cả các phóng viên và sẽ rút giấy phép của một phóng viên nếu người này bị hội đồng đánh giá là thiếu đạo đức nghề nghiệp hoặc là mất trật tự xã hội. Hai khái niệm này đều rất mơ hồ và rất có thể bị hiểu sai lệch đi. 30 hiệp hội nhà báo của Thái Lan đều coi dự luật này là xâm phạm tự do báo chí, vốn được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ. Tuy nhiên, tập đoàn quân sự cầm quyền cho biết họ sẽ không thay đổi bất cứ một chữ nào trong dự luật. Và vì quốc hội là do tập đoàn quân sự bổ nhiệm, nên chắc chắn dự luật này sẽ được quốc hội phê chuẩn. Tất cả các hiệp hội nhà báo cho biết là nếu điều này xảy ra, họ sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại đạo luật mới mà họ gọi là độc tài.
Cũng trên lĩnh vực xã hội, tại Nhật Bản, nơi người cao tuổi chiếm 25% dân số, thì tỷ lệ tù nhân cao tuổi ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê chính thức, nếu vào năm 2000 chỉ có 5% tù nhân trên 65 tuổi, thì con số này đã tăng lên tới 20% vào năm 2015. Nhiều người cao tuổi ở Nhật thích cuộc sống an toàn trong nhà tù, nơi họ được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc sức khỏe hơn là cuộc sống tự do nhưng đầy bất trắc bên ngoài. Chính vì thế, nhiều người già cố tình vi phạm pháp luật để được phạt tù. Chính điều này đã khiến công việc của quản giáo tại nhiều nhà tù giờ đây giống với công việc của y tá. Ở Fushu, nhà tù cho nam giới lớn nhất Nhật Bản, quản giáo không sợ tù nhân bỏ trốn. Nhiệm vụ của quản giáo chủ yếu là thay bỉm cho những tù nhân già yếu và giúp họ tắm gội. Ông Shinsuke Nishioka, một quan chức của Bộ Tư pháp thì giải thích là nhiều tù nhân cao tuổi nặng tai, họ không nghe rõ hiệu lệnh và họ thường xuyên phải đi vệ sinh. Điều này gây khó khăn cho ban quản lý trại giam. Các nhà tù phải có nhiều quản giáo hơn nữa. Trước tình trạng này, chính phủ Nhật Bản đã quyết định từ tháng 4 năm 2017 sẽ tăng cường nhân lực cho 50% trên tổng số 70 trại giam trên toàn đất nước Nhật Bản, đồng thời tăng cường đội ngũ huấn luyện thể thao cho tù nhân cao tuổi. Còn tại Trung Quốc, để đảm bảo cam kết giảm thải khí gây hiệu ứng nhà kính, Bắc Kinh đã yêu cầu cắt giảm sản lượng than trong nước. Năm 2016, sản lượng than của Trung Quốc đã giảm 9%. Tuy nhiên, nhập khẩu than của nước này lại tăng tới 25%. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc khai thác ngày càng ít than nhưng lại nhập khẩu ngày càng nhiều, đặc biệt từ Mông Cổ. Đây là một cách xuất khẩu ô nhiễm không khí ra nước ngoài. Mới đây, Bắc Kinh đã ký với Ulaanbaatar thỏa thuận theo đó Mông Cổ thúc đẩy sản xuất than đá và xuất khẩu sang Trung Quốc với giá tăng gấp đôi. Từ 4 năm nay, giá than đá của Mông Cổ xuất sang Trung Quốc vốn chỉ rẻ bằng 1/3, 1/4 giá than trên thị trường thế giới. Để có tiền trả nợ vào mùa xuân, Mông Cổ không thể từ chối đề nghị của Trung Quốc. Trung Quốc cũng nhập than đá từ Úc nhưng với một chiến thuật hoàn toàn khác, thông qua việc mua các mỏ than của Úc. Một công ty than đá lớn của Trung Quốc đã mua cổ phần của công ty Rio Tinto và đã trở thành nhà khai thác than đá lớn nhất nước Úc. Tết Nguyên đán là dịp để 300 triệu người Trung Quốc đi làm ăn xa ở thành phố, trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Nhưng đối với nhiều người độc thân, đây cũng là dịp phải đối mặt với sức ép lập gia đình. Theo một cuộc thăm dò mới đây, 60% nam giới và 50% phụ nữ bị gia đình gây sức ép để có người yêu và kết hôn. Một số người không ngần ngại tìm đến trung tâm môi giới để thuê người yêu về quê ăn Tết. Phần lớn các cặp đôi giả này chọn gói dịch vụ theo đó trong kỳ nghỉ ở nhà bố mẹ, họ không ngủ cùng phòng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Smith kể lại.
Aux yeux de ses parents, Gaolei a un défaut auquel il faut remédier au plus vite. Le Pékinois de 32 ans, plutôt bel homme, n'a pas de petite amie.
Alors, trong mắt bố mẹ thì Cao Nhạc có một vấn đề cần khắc phục ngay lập tức. Cao Nhạc là một người dân sống ở Bắc Kinh 32 tuổi, khá đẹp trai, thế nhưng vẫn chưa có bạn gái. Và mỗi một năm cứ độ Tết về là Cao Nhạc lại sợ đến toát mồ hôi. Cao Nhạc chia sẻ, từ năm tôi 25 tuổi, nhất là vào dịp lễ Tết, bố mẹ luôn hỏi tôi, vẫn chưa có bạn gái à? Càng nhiều tuổi, tôi càng cảm thấy bị áp lực. Bố mẹ tôi thấy mất thể diện trước bạn bè và thân hữu. Vì thế mỗi một lần gia đình tập hợp, tôi thường tìm cách để lẩn tránh. Nhiều người tìm cách đối phó rất độc đáo. Họ tìm đến dịch vụ cho thuê người độc thân của Vương Kiến Hoa. Anh này giải thích giá thuê bạn gái trung bình là 67 euro một ngày. Thế nhưng đến dịp Tết thì giá tăng ít nhất là gấp đôi. Chúng tôi ký hợp đồng với nhiều điều khoản, chẳng hạn như là gặp gỡ bố mẹ này, gia đình, bạn bè. Vào dịp Tết thì nhu cầu thuê bạn gái lại càng tăng cao. Chỉ riêng công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho thuê bạn gái cho hàng ngàn người.
Heike Schmidt, PKRFI.
Chuyển sang châu Âu, tại Pháp, một cuộc khảo sát mới đây của Nielsen cho thấy tổng chi tiêu cho thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc nhà cửa năm 2016 đã tăng 0,9%, đạt 103,6 tỷ euro. Nhưng nếu tính theo đầu người, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, lượng thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc vệ sinh nhà cửa mà người dân Pháp mua sắm đã giảm 1/2% và số tiền mua sắm cũng giảm 0,6%. Mặc dù mức giảm không quá cao, nhưng nó cho thấy người Pháp, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã thay đổi thói quen chi tiêu, mua sắm hàng ngày. Tuy nhiên, không phải là do các gia đình ăn uống ít đi hay giảm lãng phí thức ăn, mà chủ yếu là do họ còn đang rất nhiều đồ ăn, thức uống dự trữ trong kho, nên không cần mua thêm nhiều thực phẩm. Hiện tượng này liên quan chủ yếu đến các loại hàng hóa có hạn sử dụng dài như sữa giảm 8%, nước uống đóng chai giảm 3%, nước uống có ga giảm 5% và đường giảm 6%, cũng như các loại dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc nhà cửa cũng giảm nhiều. Thêm vào đó, họ ngày càng ít đi các siêu thị lớn ở xa, họ chọn các cửa hàng nhỏ gần nhà. Đây cũng là một cách để kiểm soát chi tiêu. Giá cả giảm không thúc đẩy người Pháp mua sắm nhiều hơn về lượng, nhưng họ lại chuyển sang xu hướng mua sắm các sản phẩm đắt tiền hơn, sạch hơn và an toàn hơn với chất lượng cao hơn.